là cái thật tan ái, nó sanh khởi, nó an trụ ở nơi sáu căn và sáu trần. Thì như thế là cũng đã rõ nghĩa rồi. Nhưng bây giờ Phật lại cũng một cái ý ấy mà Phật nói cho tỏ hơn. Thì Phật bảo là cái tham ái nó sanh khởi và nó an trụ ở nơi nhãn thức, nhãn xúc và nhãn thọ. Ta đã học về các tỳ kheo, tham ái sanh khởi và an trụ ở nơi sáu căn và sáu trần. Hôm nay Phật lại nói cũng một ý ấy, nhưng Phật muốn nói tỉ mỉ và rõ ràng hơn. Thì Phật bảo rằng tham ái sanh khởi và an trụ ở nơi nhãn thức, nhãn xúc và nhãn. Thì Phật cũng theo cái danh từ để của thế gian, cho nên Phật nói dùng chữ nhãn xúc. Mà thầy Phật đề cả bộ ba là nhãn thức, nhãn xúc và nhãn thọ. Ngay cái chỗ mà cái bóng hiện lên thì có cả ba cái này một lúc, chứ không phải là đợi có một cái tích tắc nào khác. Ba cái này nó hiện lên một lúc. Cái nhận thức vừa có thì cái nhận xúc đã có, bởi vì cái nhận thức với lại cái bóng trần là một, chứ đâu có là hai. Cho nên gọi là nhận xúc, tức là nói về cái bóng nó cùng hiện một lúc thế ta. Mà ngay cái lúc ấy là đã có cái thọ rồi, nó liền đi vào với nhau. Thì trong năng biến cảnh, trong duy thức học, thì thức tâm vương nào cũng có cả năm cái biến cảnh là xúc, tác, ý, thọ, tưởng và tư. Nhưng mà nó nhanh quá, chúng ta cần phải đợi cái ý thức nó khởi lên thì chúng ta mới thấy. Còn cái ý thức nó chưa khởi thì chúng ta không biết. Chứ thật ra nó đủ cả năm tâm xã là xúc, tác, ý, thọ, tưởng và tư. Không, cái ý thức là một chuyện. Còn ngay ở trong cái nhận thức ấy, nó đủ năm phát, năm tâm sự, năm tâm xã, gọi là biến cảnh. Biến là ở khắp, cảnh nào cũng có đủ năm thứ. Ngay cái nhận thức, nghĩ thức nó có đủ. Tất cả tâm vương nào cũng đủ năm thứ đó. Nhưng mà nó nhanh quá, mà nó tế nhị quá, cái khả năng con người không biết được. Bởi vì con người toàn sống bằng ý thức thì phải đợi lúc ý thức nó khởi thì mới biết. Thế cho nên rằng thường thường mà chúng ta thọ khổ mới vui, mà chúng ta biết được thì cái đó đã là cái ý thức nó đã xem rồi. Nhưng mà bình thường thì mỗi một thức nó đều đủ cả năm biến cảnh là xúc, tác, ý, thọ, tưởng, tư, tự nó đã đủ. Thế thì ở đây Phật tỉ mỉ chỉ cho chúng ta tỉ mỉ như thế để làm gì nhỉ? Thì cứ nói là sáu căn, sáu trần là chỗ tham ái phát sanh, là chỗ tham ái an trụ, thầy tưởng cũng đủ lắm rồi. Sao bây giờ Phật lại phải cùng là một cái mà Phật tách ra làm ba, là nhận thức, rồi nhận xúc, rồi nhận thọ. Để làm gì? Để cho chúng ta thấy là cái tham ái nó đã ăn sâu ở nơi các sáu căn của chúng ta. Mà muốn cởi được, gỡ được, chúng ta cũng phải có một cái công trình tỉ mỉ. Chứ đừng coi thường mà tưởng là quá dễ. Quá dễ cái việc cái nhận thức nó xanh và nó xúc nó thọ. Quá dễ, quá nhanh, chúng ta không để ý. Nhưng mà thực ra cái guồng máy, tức là cái mê, cái vô minh của chúng ta, nó là một cái thứ tế nhị mà chúng ta phải thật chặt mới cởi cỡ được. Thế là từ cái lúc mà bắt đầu cái nhận thức nó sanh thì coi như cái ái nó đã có mặt ở đấy rồi. Thì cái này có tin được hay không? Này tin được hay không? Và nếu mà tin được thì cái nghĩa nó làm sao? Bởi vì cái nhận thức chúng ta đã học bài ở trên đó, là chúng ta ái cái sáu căn lắm rồi. Thì con mắt là đứng đầu sáu căn. Mà chúng ta đã ái cái sáu căn từ lịch kiếp giờ, cho nên cứ vào thai, cứ có thân để mà có sáu căn. Thế cho nên từ cái con mắt đã là cái gốc ái. Thế rồi từ con mắt mà nó lại sanh ra nhận thức, nó có duyên nó mới sanh được nhận thức. Nhận thức tức là khi căn đối với trần thì phát sanh ra thức. Cho nên căn là nhân, trần là duyên, cái quả là nhận thức phát sanh. Thế thì chúng ta, cái ái nó đã có từ ở nơi con mắt, chứ không phải bây giờ đợi nó gặp trần nó mới có. Thật ra gặp trần là duyên, để nó phát khởi, cái thức nó hiện hẳn cái tướng lên, hiện cái tướng phần lên. Thì lúc bây giờ chúng ta mới nhận ra, chứ thực ra cái ái nó vẫn ngủ ngấm ngầm ở sáu căn của mình từ lâu rồi, đã sẵn rồi. Bây giờ gặp duyên thì nó hiện tướng lên, nó hiện gọi là hiện hành, đem từ ý thức gọi là trùng tử. Khi mà nó không, khi nó chưa hiện tướng thì gọi là trùng tử. Đến khi nó hiện, nó gặp duyên, nó hiện tướng lên thì gọi là hiện hành. Thế đó, mà một khi mà đã có nhận thức thì ngay ở cái nhận thức ấy nó đã đủ cả năm phần là xúc tác ý thọ tưởng tư. Nhưng mà năm cái phần của xúc tác ý thọ tưởng tư của cái nhận thức ấy, thì nó tế nhị. Chúng ta người phàm không biết, người Phật thì biết, Phật mới nói rõ ra, chứ chúng ta thì không biết. Chúng ta thì phải đợi đến cái ý thức nó phát khởi, chúng ta mới biết. Thì bây giờ thực ra cái tưởng, cái tư nó cũng có. Ở đây Phật minh bạch Phật nói chia ra làm hai bài: nhận thức này, nhận xúc này, nhận thọ. Rồi ở dưới mới nói là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng. Cái đây là minh bạch cái sắc tưởng, mới lại sắc tư, mới sắc ái. Thì đây là thuộc cái ý thức nó ở đây. Cho nên Phật không gọi là nhận tưởng, nhận tư, mà Phật nói thẳng là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng. Đấy là cái bài tiếp. Thì đây là cái ý thức nó khởi lên. Thì thế nào là sắc tưởng nhỉ? Thế nào là sắc tưởng? Và thế nào là sắc tư? Ánh sáng rồi nó thâu cái bóng ảnh đó, thâu vào trong mắt con. Cái bóng ảnh đó nó ở chỗ nào mà con chộp lấy con thâu vào mắt? Ở đâu mà cái chiếu cái ánh sáng nó chiếu soi?
Cái bông đó.
Cái ánh sáng nó chiếu vào cái bông. Giờ làm gì nữa? Chỉ có bóng ảnh. Cái bông nó mới có cái bông. Thầy mới thấy có cái bông với mặt trời chiếu soi. Hai việc thế thôi. Cứ bảo con mắt nó thâu cái bóng ảnh thì cái bóng ảnh nó đứng đâu để cho con mắt nó chộp vào mà muốn bỏ vào trong con mắt mà nó thâu?
Dạ, bóng ảnh nó đứng ở ngoài thì do ánh sáng mặt trời.
Cái bóng ảnh đó, con cứ cái bóng ảnh đó thì nó đứng ở ngoài thì nó đứng chỗ nào? Bên ngoài. Rồi ánh sáng mặt trời chiếu vào cái bông, rồi là sao nữa? Cái ánh sáng ấy nó chiếu vào cái bông, xong rồi nó phản lại, nó chiếu vào trong cái con ngươi của con. Nó đi qua cái con ngươi, nó mới vào trong cái thần kinh, ở trong con mắt. Thì lúc bây giờ, thì khi mà cái ánh sáng nó vào tới cái thần kinh rồi đó, thì có cái gì hiện ra ở cái chỗ cái thần kinh ấy?
Dạ, cái bóng ảnh đó nó hiện ra đó, cái thần kinh đó.
Thì y theo cái sáng với cái tối, mắt thì nó vẫn tối. Bây giờ thêm có cái ánh sáng nó chiếu, thành ra có hiện lên một cái bóng ảnh ở thần kinh. Khi có cái bóng ảnh ấy thì người ta gọi là nhãn thức đã sanh. Vậy cái nhãn thức với cái bóng ảnh ấy nó có tương quan gì với nhau không? Đấy, chứ chúng ta vừa mới nói thì khi cái bóng ảnh nó hiện ở nơi con mắt thì gọi là nhận thức đã sanh. Vậy thì nói chữ nhận xúc đây là thế nào nhỉ? Đó, thì ngay cái thật ở cái chỗ chỉ có một cái thần kinh đứng đây thôi. Thế cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái thần kinh, thì ở ngay cái thần kinh ấy nó hiện, nó hiện. Thì bởi vì ở cái thần kinh ấy nó y theo cái sáng, cái ánh sáng đó. Cái thần kinh thì đang ở trong một trong cái con mắt, tức là trong tối. Bây giờ do cái sáng hiện lên, cái thần kinh nó nhận ngay thấy một cái bóng ảnh. Thế chúng ta gọi là nhận thức đã sanh. Nghĩa là ngay cái thần kinh ấy nó thấy cái bóng ảnh. Ngay một lúc bây giờ nó thấy cái bóng ảnh, thì trong lúc nó thấy ấy, cái thần kinh nó thấy cái bóng ảnh ấy, để đặt tên là nhận thức đã sanh. Thế cho nên ở chỗ đó vừa là cái thần kinh, vừa là cái nhận thức, lại vừa có cái bóng ảnh đứng đấy. Như thế thì gọi là xúc. Thật ra xúc ấy là phải có hai vật chạm vào nhau, như cái làn da của chúng ta đây, rồi có cái không khí nó đi qua, chúng ta thấy mát. Thế như thế gọi là xúc giác, nghĩa là có cái không khí nó chạm vào làn da. Làn da là một, không khí là hai. Nó có cái sự việc hai cái khác nhau nó chạm vào nhau, chúng ta mới có lại sinh ra cái cảm giác là mát. Như thế mới gọi là xúc. Còn đằng này thật ở trong thần kinh của chúng ta, nó có cái sự xúc chạm thật không? Thì ngay cái lúc bây giờ là ở cái thần kinh nó thấy cái bóng ảnh, chứ không phải là thật có một cái bóng ảnh nào hiện ra, mà là mình thấy có cái bóng ảnh. Thầy nói ví dụ như chúng ta cầm cái bức ảnh, trên cái bức ảnh ấy thì có cái gì? Có cái tờ giấy trắng và có những các cái màu đen. Thế rồi thầy nhìn vào cái bức ảnh, thầy bảo đây là ảnh của Bảo Giới, phải không? Chứ sự thật ra có cô Bảo Giới nào hiện lên chỗ đó không? Mà chỉ có cái gì? Chỉ có cái giấy trắng và cái mực, mực đen. Chỉ có một màu trắng và một màu đen mà thôi. Thích bởi vì thầy biết cô Bảo Giới rồi, cho nên thầy nhìn vào cái bức ảnh, thầy bảo đây là cô Bảo Giới. Nhưng sự thật thì có cái gì ở đấy? Có tờ giấy trắng và cái màu đen, y theo cái trắng với cái đen mà thầy nhận ra rằng đây là cô Bảo Giới. Vậy thì có thật có cô Bảo Giới đứng đây không? Mà cũng thật có cái bóng nào đứng đây không? Chỉ có một màu trắng và một màu đen, mà tự thầy nhìn thầy thấy là hình con người, rồi thầy lại thấy là hình cô Bảo Giới. Chứ ví dụ như bây giờ đưa cho con chó hay con mèo, nó có nhận định nó cũng thấy cái hình chứ không phải không? Nhưng nó có biết đây là con người không? Nhưng mà ở đây không có cái gì cả, mà chính cái thần kinh của mình ấy, nó nhận ra cái hình ảnh. Không biết các con có nhận được cái nghĩa đó không? Và nếu là thầy nhìn vào cái chuông, thì cái ánh sáng từ cái chuông này nó chiếu qua con người, nó đi thẳng vào thần kinh. Trên sự thật thì chỉ có cái thần kinh ở trong lòng mắt, tức là ở trong tối, trong màu đen, phải không? Và có cái ánh sáng nó từ cái chuông nó đi qua con người, nó tới cái thần kinh. Trên sự thật là chỉ có cái thần kinh ở trong cái lòng mắt, tức là ở trong tối hay sáng?
Không.
Trong tối. Tối màu gì?
Đen.
Màu đen. rồi do cái sáng này nó chiếu vào, thế là cái thần kinh nó thấy ra đây là cái chuông, nhận không? À, chứ không phải có một cái bóng nào thật lại hiện lên để trùm con mắt, không có. Chúng ta phải để ý cái sự thật là như thế. Chị em để ý cái chỗ này nhận không? Không hề có một cái gì ở bên ngoài nó nhảy vào trong mắt mình, mà cũng không có một cái gì nó thật hiện ra cả, mà tự mình thấy ra. Cũng như thầy cầm cái bức ảnh, rõ ràng chỉ có tờ giấy trắng với cái màu đen chấm chấm ở trên cái giấy trắng. Có thật có phải không mà? Chứ có cô nào bà nào ngồi ở trong hay không? Rõ ràng sự thật chỉ có tờ giấy trắng và những cái mực màu đen đen. Thế nhưng mà thầy nhìn thì thầy thấy rằng đây là hình con người, đây là hình con mèo, đây là hình con gà, có không? Nhưng có thật có hình con gà nào hiện lên không? Đấy, Phật, bởi vì Phật muốn giảng cho chúng mình, cho nên Phật cứ đặt tên ra như thế để cho chúng mình nhận, mình hiểu. Nhưng mà nhiều khi bởi vì Phật đặt các tên, Phật đặt tên mỗi khi mình thấy một cái hình thì Phật đặt là có cái nhận thức đã sanh, rồi cái nhận thức đã diệt đi. Thì cái cách như giáo hóa của Phật như vậy là để cho chúng mình nhận cho nó dễ hiểu, mà nhận được cái việc mà cái tâm mình nó đã biến ra sự ra cảnh. Nhưng mà thầy chỉ sợ rằng do cái chỗ Phật tài tình mà Phật đặt các cái tên ra, rồi các con lại nắm lấy mấy cái tên đấy mà chấp chặt rằng ở trong mắt tôi có một cái nhận thức nó nhảy ra có một cái nhận thức nó bật lên thì thầy, cho nên thầy phải minh định cho chị em hiểu, chúng ta không giao thiệp được, không thể giao thiệp thẳng với sự vật ở bên ngoài, mà toàn là giao thiệp bằng cái cách do sáu căn của mình nó tự biến ra cảnh để mà nó phân biệt cảnh bên ngoài. Cái này cho nên gọi là duy thức, chỉ cái tâm thức của mình biến ra, chứ không hề có một cái gì mà mình nắm được cả. Đấy, cái ý phải nhận rõ như vậy thì mới vào đạo Phật được, nghĩa là cảnh thực sự không có mà mình giả hiện ra để mình phân biệt.